sinh ấy. Bồ Tát cũng phải đem thân mình ra thay thế để nhận lãnh lấy sự hủy nhục cho chúng sinh. Đối với người hủy nhục chúng sinh kia mà nói rằng tội lỗi này không phải của người ấy, mà chính là của tôi. Nếu bạn muốn hủy nhục thì nên hủy nhục tôi đây, không nên hủy bán người kia. Thì đó mới là đúng là cái tâm địa của vị Bồ Tát. Thì bởi vì thực ra theo Đại Thừa, cái mục tiêu của mình là muốn giác ngộ, mà không thể nào mà không giác ngộ hết chúng sinh mà mình giác ngộ được. Phải có cái tâm độ tất cả chúng sinh mới giác ngộ được. Thì vị Bồ Tát đã đi trên con đường đó, đã thấy rõ tất cả cái thực chất của cuộc đời này, đã phát nguyện tu chỉ theo như vậy thì mình phải tập những cái tính chất ấy. Nó không có một cái gì mất mát cho mình, nó không có một cái gì tổn hại cho mình hết. Đức Phật không thể nào dạy một cái điều mà nó làm cho mình thất lợi bao giờ hết. Nhưng mà bởi vì thông thường tâm của chúng ta nó hay tham lam vật chất, rồi sân hận si mê nó quá nhiều, thành ra nhiều khi mình thấy làm những cái việc như vậy ấy, cái tâm tham sân si nó phản đối lại, nó bảo làm như vậy bất lợi lắm. Nhưng mà không ai là, thứ nhất là chúng ta đã biết là không có ai bắt mình phải làm một bậc thánh ngay lập tức. Nhưng mà mình là đã là Phật tử Đại Thừa thì mình rất nên chấp nhận những điều này là đúng và là cái lý tưởng mà rồi mình sẽ thực hiện trong tương lai. Mình lấy đó làm những cái khuôn mẫu, những cái hình ảnh để mà luôn luôn đánh thức, luôn luôn nhắc nhở, luôn luôn thúc đẩy mình tinh tấn. Thì đó là cái vấn đề để mà mình có được cái năng lực tỉnh táo và năng lực chống lại những cái nguồn lực mê mờ mà nó sẽ kéo mình vào con đường khổ, mà có thể nói là đến cái mức độ như là địa ngục, hạ quỷ và súc sinh nữa. Thành ra vì vậy nên chúng ta đừng có sợ những cái vấn đề mà ở trong, nhất là trong Đạo Phật Đại Thừa. Như là đây mình nghe nói là người khác người ta muốn hủy nhục chúng sinh ấy, mà cái chúng sinh nó thật có lỗi mà mình còn đứng ra mình nhận nữa. Đó, thì cái tâm địa Bồ Tát đúng ra là phải như thế. Thì bây giờ mình thấy ngay là nếu mình chưa làm được cái điều đó thì mình tại sao lại đi hủy nhục người ta? Điều đó là điều đáng làm của mình còn chưa làm được, thì ít ra mình phải làm được cái tối thiểu là mình không chê bai người ta nữa. Thì đó là vấn đề mà mình đặt ra cái lý tưởng của mình để cho mình tôi luyện một cái đức hạnh của mình. Đó là một cách thức, một phương tiện rất hay để mình tập những đức hạnh. Thành ra vì vậy mà nên các người Phật tử Đại Thừa không có ngại gì mà lấy tất cả những cái lý tưởng, cái đức hạnh cao đẹp của Đức Phật ra làm chính lý tưởng của mình đi. Khi mình nhận như thế rồi mình sẽ thấy là mình phát triển được nhiều đức tính rất hay. Mình đừng nghe Đức Phật móc mắt, chặt tay gì bố thí cho người ta rồi mình sợ hãi, mình không dám nhận cái đó làm lý tưởng của mình nữa. Hãy nhận đi, không ai bắt mình làm đâu. Mình làm không được bây giờ không ai chê mình hết. Nhưng khi mình nhận đó là cái lý tưởng của mình phải đi, phải thực hiện, con đường của mình phải đi là như vậy, thì mình nghĩ rằng là bổn phận mình chưa đi được như thế, mình phải làm chuyện đó mình chưa làm được, thì nay tại sao mà mình lại keo kiết một chút? Mình bố thí chưa được mắt thì tại sao mình không bố thí được chút cái vật chất vô thường này? Thì mình dùng cái lý tưởng kia để mà thúc đẩy mình, nghĩa là phát triển những cái đức hạnh hay của mình. Đó là một điều rất hay, mình cứ thử làm mà xem, quý vị sẽ thấy ngay là mình làm được, chứ không có gì không làm được hết. Và làm xong thì mình thấy tiếc thì mình bảo chứ tại sao đáng lẽ là đến con mắt, đến những miệng lưỡi của mình, đến như cơ thể của mình cho mình còn không tiếc nữa, thì uống gì bây giờ mình lại tiếc cái vật chất này. Ít ra là mình phải không tiếc cái vật chất này, ít ra mình tối thiểu thì mình cũng phải đến mức đó chứ. Chính nhờ như vậy mà mình sẽ có cái sức tinh tấn. Thì lúc đó mình mới thấy là tất cả cái đức hạnh và trí huệ của Đại Thừa mới phát triển ở trong mình. Vì thế Bồ Tát phát đại nguyện vô thượng Bồ Đề, thể ở trong sinh tử mà lãnh thọ vô lượng thống khổ, làm lợi ích cho hữu tình, nên đem tất cả những việc ác đáng ghét đáng chê nhận về phần mình. Còn đối với tất cả việc tốt vừa lòng xứng ý đều nhường cho người khác. Việc tốt nhường cho người chứng tỏ không phải tự khen ngợi mình, mà trái lại là khen ngợi người khác. Việc xấu đem về phần mình là biểu thị không phải chê bai người mà tự chê bai mình. Nếu không phải là Bồ Tát đâu có thể làm việc như vậy được. Nhưng mà đã là Phật tử Đại Thừa ai cũng là Bồ Tát hết, thành ra chúng ta bắt buộc phải làm những cái câu chuyện này. Và không làm được thì phải lấy đó là những lý tưởng. Có một điểm nữa là chúng ta phải nên hiểu như vậy. Thì phần nhiều cái người Phật tử cứ thấy như vậy là mệt mỏi lắm. Tại sao mình lại phải chịu tất cả cái đau khổ như thế? Nhưng mà thực sự ra nếu mà mình mà chịu nổi á, thì mình là một con người an lạc nhất trần gian này. Bởi vì ở đời cái phiền não nó khởi lên là bởi vì người ta có những cái ham muốn, rồi người ta chấp vào những cái ham muốn. Người ta ham cái gì? Người ta ham danh vọng, người ta ham uy tín, người ta ham cái được khen. Người ta sợ, từ cái chỗ ham người ta mới sợ. Người ta sợ mất danh vọng, người ta sợ mất uy tín, người ta sợ bị hủy báng. Thành ra vì vậy nếu mà cuộc đời này nó dựa vào cái ham, nó dựa vào cái sợ của người ta, nó dựa vào mặt sợ thì nó đe dọa người ta. Nó bảo anh không như thế thì tôi sẽ làm anh mất uy tín, anh không như thế thì tôi sẽ làm anh mất danh vọng, anh không như thế thì tôi sẽ hủy nhục anh, để cho anh ngóc đầu lên không được nữa. Sau đó chúng ta sợ hãi. Rồi những cái mà chúng ta tham thì nó lợi dụng cái chúng ta tham đó để mà nó làm cho chúng ta phải nô lệ vào nó. Nó bảo anh làm như thế thì tôi sẽ cho anh danh, anh làm như thế thì tôi sẽ cho anh là uy tín, anh làm như thế thì tôi sẽ khen ca ngợi anh. Thì chính vì vậy mà mình mới làm những điều xấu, mà mình mới sợ hãi suốt cuộc đời của mình. Nhưng mà một con người không còn sợ những vấn đề này nữa vì cái tâm từ bi đối với chúng sinh ấy, và sẵn sàng chịu là ai muốn xì phả, ai muốn hủy nhục gì cứ đến tôi mà hủy nhục, tôi là cái chỗ để tôi chịu hết. Thì lúc đó mình sẽ thấy cái tâm mình an lạc vô cùng, vì mình không sợ mất danh vọng, mình không sợ mất uy tín, mình không mong được tiếng khen, mình không cầu tất cả những cái đó. Thành ra mình cũng không sợ mất những cái đó. Thành ra vì vậy chỉ có một cái tâm duy nhất trong mình là từ bi, thương xót chúng sinh, chịu nhận lấy tất cả những việc đó. Thì lúc đó mình sẽ thấy một cái niềm an lạc sung sướng vô cùng. Thành ra nó không có được cái tâm đó thì phải cố gắng tập cho được cái tâm đó để mà có được cái niềm an lạc và có được cái sức mạnh tinh thần và tâm linh để sống trong cuộc đời này, trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh luôn luôn an lạc. Chúng ta thử nghe chuyện ngày Bạch Ẩn cái khi mà ở tu một mình nữa mà, rồi có hai vợ chồng nó có ở dưới núi, họ có một cô con gái mà cô đó cô có cái đứa con hoa. Thì cha mẹ buồn rầu thì mới hỏi tội cô, thì cô sợ quá, cô đổ cho cái ông thầy tu trên núi, tức là ngày Bạch Ẩn. Và đến khi hai ông bố bực quá, ông đem đứa con lên, mới sinh ra ông mang lên, rồi ông chửi cho một trận, rồi ông thầy cho đứa con mà đi tu hành mà như vậy. Thì ngài Bạch Ẩn nói làm sao? Ngài có cãi lại không? Ngài không cãi gì hết, ngài không nói năng một tiếng, ngài không phủ nhận gì hết. Bảo đây có đâu thì ông hãy lãnh lấy mà nuôi. Ngài chỉ nói một câu, thế à? Thế rồi ngài đem đứa nhỏ về ngài nuôi. Chúng ta thử tưởng tượng là bao nhiêu uy tín sụp đổ, bao nhiêu mất mát danh dự, bao nhiêu những cái mà là sỉ nhục, cái hủy nhục của mình nó đến với mình. Nhưng mà bởi vì ngài Bạch Ẩn, ngài thấy tất cả những cái đó nó chỉ là chuyện huyễn tưởng. Ngài thương là ngài thương chính cái đứa nhỏ, và ngài thương chính mẹ của đứa nhỏ, cái người mà đã vì một phút yếu đuối mà làm phạm phải những cái lỗi lầm. Rồi ngài thương chính cho hai vợ chồng, cha mẹ của cái cô gái ấy. Đó, tức là ngài thương tất cả những cái con người như vậy. Và trong tâm ngài không có mong cầu danh dự, không có mong cầu uy tín, không có mong cầu được khen. Thành ra tất cả những cái lời mà phỉ báng, tất cả những cái vấn đề như là danh dự mình bị tổn thất, bị đụng chạm, bị cái gì, nó không thể làm ngài phiền não được. Nó tiêu tan ở trong ngài. Lấy cái gì để ngài phiền não? Lấy cái gì để mà ngài phải gâng cổ lên, phải sân hận lên để cãi lại với cái ông kia rằng tôi không bao giờ làm như vậy, tôi là một cái con người tu hành đàng hoàng, tôi không bao giờ làm cái điều đó, tại sao ông đi vu cáo cho tôi cái này nọ? Hoàn toàn nó không còn cái đó nữa. Thành ra tâm của ngài không cầu mong, nên tâm ngài không sợ hãi, ngài không sợ gì hết. Bây giờ tất cả thế gian thì đều đến để cười phì nhổ vào mặt ngài, mà ông là người tu hành mà làm cái việc ác nhân ác đức vậy, ngài cũng chẳng có thấy cái gì là phiền não đau khổ hết, sẵn sàng nuôi dưỡng đứa nhỏ cái hả, cứu sống lấy đứa nhỏ cái hả, cho mẹ nó được yên tâm, cho chính những cái người người ta phỉ báng, người ta nổi giận nó, người ta được yên tâm, và ngài thương chính cho cái kẻ mà đã bố của nhỏ đã tạo ra đứa nhỏ mà trốn tránh kia, thì hãy giúp cho kẻ đó nó được yên ổn đi, mình sẵn sàng đem thân mình ra chịu hết, có sao đâu. Chúng ta thấy hạnh của Bồ Tát là như thế. Và cho đến về sau này đi chăng nữa, khi mà cô gái đó có chịu khai thật ra, thì ông bố của cô ta lên đòi lại đứa cháu về, và đứa nhỏ này nó không phải con ông, trả lại cho tôi đây. Thì ngài cũng đưa đứa bé lại và nói, thế à? Chứ ngài cũng chẳng bảo là ông thấy chưa, hồi xưa tại sao mà ông lại phỉ báng tôi, ông có thấy là ông sai lầm hay không, hay là ngài có bảo là bây giờ ông phải ca ngợi tôi lên. Thì có thể nói là lúc đó mà mọi người mà có đến mà có ca ngợi ngài đi chăng nữa, chắc ngài cũng bỏ đi chỗ khác, bởi vì ngài không cần cái sự ca ngợi đó. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thành ra Ngài không, không có việc vấn đề gì mà phải thắc mắc, mà phải gọi là thấy cần phải biện minh rõ cho chính mình. Nhất là khi mà mình đã được giải oan rồi thì lúc bây giờ cũng cảm thấy thỏa những cái hàm oan xưa nay mà mình ấm ức ôm ở trong lòng. Ngài không có cái gì hàm oan ấy, chẳng có cái gì ấm ức hết ấy. Bởi vì Ngài mà không có oan uổng có gì hết, bởi vì Ngài dám mang thân ra, mang cuộc sống của mình ra để chịu đựng sự hủy nhục đó. Thành ra bởi vậy nên làm gì mà có thấy gọi là hàm oan để bây giờ được thỏa mãn, khỏi có ấm ức nữa. Do đó Ngài chỉ phát ra một câu thế à mà thôi. Thì ở đây có người hỏi rằng bản thân của Bồ Tát quả thật không có việc xấu, chúng sinh vốn thật cũng có việc tốt, thì đâu có thể đem việc ác về cho mình, nhường việc tốt cho người. Thì cổ đức có hai lối giải thích như vậy. Một, như có người vô duyên đến hủy nhục Bồ Tát, tức là không do một duyên cớ gì đó mà đến hủy nhục Bồ Tát. Bây giờ Bồ Tát tự suy tư như vậy: dù những người bắn tên có đích mới có chỗ bắn chúng, không đích thì không chỗ bắn chúng. Chúng sinh hủy nhục mình cũng thế, do mình có sinh mạng nhục thể này, chúng sinh đối với mình mới sinh ác niệm hủy nhục. Nếu mình cũng có sinh mạng nhục thể này thì chúng sinh nương vào đâu mà sinh ác niệm hủy nhục mình? Thế thì nguyên nhân chúng sinh khởi ác niệm chính do mình có sinh mạng nhục thể này. Như thế tội ác chính ở nơi mình chứ không phải ở chúng sinh. Vì thế phải đem việc xấu về cho mình, không nên đem đến cho chúng sinh. Bồ Tát lại còn suy tư như vậy: ta phải làm thế nào tu giới để phòng hộ thân khẩu nghiệp, nếu không phải là do chúng sinh hủy bán ta hay sao? Nếu không có chúng sinh hủy bán thì ta nương vào đâu để trì giới mà thành tựu thiện pháp? Thế thì thiện pháp trì giới của ta được sinh khởi hoàn toàn nhờ nơi chúng sinh. Đã nhờ nơi chúng sinh sinh thiện pháp công đức thì phải đem việc tốt nhường cho chúng sinh, không nên nhận về phần mình. Thực ra đó là một cái cơ hội đối với một cái vị Bồ Tát, một vị Phật tử Đại Thừa, để mà mình phát triển đức hạnh. Mình có cái mầm mống đức hạnh ở trong mình, và cái mầm mống đó phát triển ra rất lợi ích. Mà muốn cho mầm mống được phát triển ra thì phải nương vào duyên của chúng sinh hủy nhục, hiểu lầm hủy nhục phỉ báng mình. Và từ cái chỗ đó mình mới có được cơ hội để mà tập những cái đức tính nhẫn nại, nhẫn nhục, hỷ xả, bao dung, và tập phát triển cái tình thương đối với chúng sinh. Đó là những cơ hội rất tốt mà chúng ta đã làm quý vị Phật tử thọ Bồ Tát giới phải ý thức điều đó để mà thực hiện. Thứ hai là Bồ Tát suy tư một cách như vậy: thông thường cho rằng chúng sinh làm việc ác đối với ta, đây là do ngã kiến của ta nghĩ như vậy. Nếu nói về đạo lý chân thật, chúng sinh với ta đồng nhất thể, có ai làm việc ác